Không gian. Không có âm thanh nào có thể tồn tại được mà không có sự tĩnh mặc. Không gì tồn tại được nếu không có hư không. Khoảng không trống rỗng làm cho vật đó hiện hữu. Mọi vật thể, vật lý hay cơ thể ta đều từ hư không mà ra, bao bọc bởi hư không, rốt cuộc rồi cũng trở về với hư không. Không những vậy mà ngay cả bên trong mỗi vật thể có nhiều chất không có gì nhiều hơn là những chất có gì. Các nhà vật lý cho ta biết rằng tính rắn chắc đông đặc của vật chất chỉ là một ảo tưởng của chúng ta. Ngay cả những thứ dường như rắn chắc, trong đó lại bao gồm cả cơ thể chúng ta, thì chúng chứa gần cả 100% là khoảng không. Khoảng cách giữa các nguyên tử quá lớn lao so với kích thước của chúng. Hơn nữa, ngay bên trong mỗi nguyên tử thì hầu hết là khoảng không. Phần còn lại thì như là một làn sóng hay một tần số rung động nhiều hơn là những chi thể của vật rắn. Phần còn lại đó giống như là một nốt nhạc. Đức Phật đã biết điều đó cách đây hơn 2.500 năm. Tâm Kinh Bát Nhã, một trong những kinh điển cổ của Phật giáo được chúng ta biết tới nhiều nhất, đã viết rằng sắc tức thị không, không tức thị sắc. Bản chất của mọi sự mọi vật là vô ngã. Cõi vô tướng không chỉ hiện diện trên thế giới này như là sự im lặng, mà vô tướng còn bao trùm khắp vũ trụ vật chất dưới dạng không gian cả trong lẫn ngoài. Điều này cũng dễ dàng bị bỏ qua như là sự tĩnh lặng. Mọi người thường chú ý tới các vật có mặt ở trong không gian, mấy ai chú ý tới chính cái không gian.
Không có gì hay sự trống rỗng không có nghĩa là không có gì hết. Có một số tính chất bí ẩn nào đó ở trong đó. Vậy cái không có gì này là gì?
Bạn không thể hỏi một câu hỏi như vậy được, bởi vì lý trí của bạn đang muốn biến cái không có gì thành có gì. Phút giây bạn biến không gian thành một cái gì đó thì bạn đã đánh mất nó rồi. Không có gì, không gian là dáng vẻ bề ngoài của vô tướng trong một thế giới được cảm nhận bởi cảm giác. Đó là điều duy nhất mà người ta có thể nói về sự không có gì. Thậm chí đó thật là một điều nghịch lý, bởi vì không có gì không thể là một đối tượng của kiến thức được. Bạn không thể làm một luận án tiến sĩ về sự không có gì. Khi các nhà khoa học nghiên cứu về không gian, họ thường biến nó thành một cái gì đó, và do đó đánh mất hoàn toàn bản chất của không gian. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi một giả thuyết khoa học gần đây nhất cho rằng không gian chẳng thực sự hoàn toàn là trống rỗng, rằng không gian chứa đầy rẫy một chất gì đó. Khi bạn đã có được một lý thuyết rồi, thì việc tìm ra bằng chứng để hỗ trợ cho lý thuyết đó sẽ chẳng có gì khó khăn, ít ra là cho tới khi một lý thuyết mới được đề ra. Không có gì chỉ có thể trở thành một cánh cửa đi vào cõi vô tướng nếu bạn không cố nắm bắt hay cố hiểu được nó.
Đó không phải là những điều chúng ta đang làm sao?
Không, vì tôi đang giúp cho bạn những chỉ dẫn để chỉ cho bạn cách đem chiều không gian vô tướng đi vào cuộc sống của bạn. Không phải chúng ta đang cố gắng để hiểu nó, vì chẳng có gì để hiểu ở đây cả. Không gian không thật sự hiện hữu. Hiện hữu có nghĩa đen là biểu lộ ra ngoài. Bạn không thể hiểu được không gian bởi vì nó không biểu lộ ra ngoài. Mặc dù tự bản thân nó, không gian không có thật, nhưng không gian làm cho mọi vật khác hiện hữu. Im lặng cũng không có thật, vô tướng cũng vậy. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra khi bạn thôi không còn chú tâm tới các vật thể trong không gian nữa và hướng nhận thức của bạn vào chính cái không gian đó? Bản chất của những căn phòng này là gì? Bàn ghế, tranh ảnh, vân vân đều đang ở trong phòng, nhưng chúng không phải là căn phòng. Sàn nhà, tường và trần nhà quy định ranh giới của căn phòng, nhưng chúng cũng không phải là căn phòng. Vậy thì bản chất của căn phòng này là gì? Là không gian. Dĩ nhiên là không gian trống không. Không có không gian thì không có phòng. Vì không gian là không có gì, nên có thể nói rằng những gì đang không ở đó thì còn quan trọng hơn là những gì đang ở đó. Cho nên, bạn hãy chú ý tới không gian xung quanh bạn. Đừng nghĩ về không gian, chỉ cần cảm nhận không gian như nó đang là. Chú ý đến cái không có gì đó. Khi bạn làm như vậy, trong bạn sẽ có sự chuyển hướng trong nhận thức. Lý do là ở bên trong, tương đương với những vật thể có trong không gian như bàn ghế, bức tường, vân vân, là đối tượng của tâm thức của bạn, như suy tư, cảm xúc và những đối tượng của cảm xúc. Và sự tương đương ở bên trong về không gian là nhận thức của bạn, cái làm cho những đối tượng của tâm trở nên có mặt, cũng giống như không gian làm cho mọi vật được có mặt. Vì vậy, khi bạn tách sự chú tâm của mình ra khỏi sự vật thể trong không gian, tự nhiên bạn cũng tách sự chú tâm của mình ra khỏi những đối tượng của tâm. Nói một cách khác, bạn không thể vừa suy tư và vừa đồng thời nhận thức được không gian hay sự im lặng ở quanh bạn. Chỉ bằng nhận thức được khoảng không trống rỗng chung quanh, bạn cũng đồng thời nhận thức được trạng thái có mặt hiện tiền, trạng thái vô niệm, tức là trạng thái tâm không có những suy tưởng miên man của lý trí. Đó là trạng thái thuần khiết của tâm, tức cũng chính là vô tướng. Đây là lý do tại sao phương pháp trầm tư suy gẫm về không gian có thể là một cánh cửa khác mở ra cho bạn để đi vào cõi vô tướng. Không gian và tĩnh lặng là hai khía cạnh khác nhau của cùng một sự việc, cũng chính là không có gì mà tôi đã đề cập đến ở trên. Đây là chiều không gian bên trong và sự lặng im ở bên trong được thể hiện ra bên ngoài. Đó là sự tĩnh lặng, cây nôi vô cùng sáng tạo của tạo hóa, nơi sản sinh ra tất cả mọi sự, mọi vật. Hầu hết nhân loại hoàn toàn chưa nhận thức được chiều không gian này. Đối với họ không hề có khoảng không gian hay sự tĩnh lặng ở bên trong, vì họ đã mất đi sự quân bình. Nói một cách khác, những người này chỉ biết về thế giới, hay họ cứ tưởng là họ biết chắc điều này, nhưng họ thực không hề biết tới Thượng Đế, tới vô tướng. Họ chỉ đồng nhất mình với những hình tướng và vật chất hoặc tâm lý của mình, không ý thức được bản chất chân thật của mình. Do vì bản chất mọi vật có hình tướng đều rất không bền vững, nên họ thường xuyên sống trong nỗi sợ hãi. Nỗi sợ này gây ra cảm nhận sai lầm một cách sâu sắc về chính họ và về những người khác. Họ có một cái nhìn méo mó về chính họ và về thế giới. Nếu bây giờ có một chấn động vũ trụ làm cho thế giới này bị tiêu diệt, thì vô tướng cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi biến cố này. Quyển sách Across in Miracles nói lên chân lý này một cách rõ ràng. Không gì chân thật có thể bị đe dọa, không gì chân thật có thể tồn tại được. Ở đây chỉ có sự an bình của Thượng Đế. Nếu bạn vẫn luôn có sự liên lạc một cách có ý thức với cõi vô tướng, thì bạn sẽ luôn đề cao, thương yêu và tôn trọng sâu sắc bất kỳ biểu hiện nào của thế giới hình tướng và mỗi sinh thể đang sống trong đó, vì đây chính là sự biểu hiện của đời sống duy nhất vượt lên trên hình tướng. Bạn cũng biết rằng mọi hình tướng cuối cùng đều sẽ bị tan biến và chẳng có cái gì chung quanh ta là quan trọng cả. Lúc đó, nói theo lời Chúa Giê-xu, là lúc bạn đã chiến thắng được mọi cám dỗ của thế gian, hoặc nói như Đức Phật là đáo bỉ ngạn, tức là đã qua được bến bờ bên kia, không còn bị mê hoặc bởi những ham muốn của thế gian.